mời chúng ta bắt đầu học Kinh Thánh bài thứ 115. Hôm nay chúng ta học về sách Ma-ca-bê quyển 1. Sau khi học về Hoàng hậu Ê-sê-tê thì chúng ta biết là trong suốt cái thời gian mà đế quốc Ba Tư đã chiếm được đế quốc Babylon rồi, thì họ đã cho người Do Thái được trở về xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Và khi trở về xây dựng đền thờ Jerusalem xong cả một giai đoạn dài từ thời 537 cho tới khi đế quốc Hy Lạp nổi lên từ thời năm 333, Alexander Đại Đế đã đi đánh khắp cả miền Trung Đông và đã lật đổ được tất cả các vua vùng Trung Đông. Nhưng mà ông cha chết rất là sớm, ở cái tuổi 30, khoảng 323 thì ông ta chết. Và khi ông ta chết rồi thì các tướng lãnh đã chia ra đế quốc làm nhiều phần, mà đặc biệt là cái phần của Ai Cập, họ chiếm riêng một vùng là một tướng lãnh, và một cái vùng nữa là cái vùng ở Syria. Thì cái vùng Palestine, những người Do Thái lúc đầu thì thuộc về bên Ai Cập, thì tương đối là ở bên đó người ta đối xử dễ dàng hơn. Thời đó là nhà Ptolemy thống trị Ai Cập và vùng Palestine. Và vùng Palestine nó nằm giữa Ai Cập với Syria. Vì vậy mà cái lúc nào mà bên Syria mạnh thì họ lại chiếm vùng Palestine. Cho nên cái thời mà vua Antiochus xứ Syria chiến thắng Ai Cập năm 197 trước Chúa Giêsu, thì họ đã chiếm luôn cả cái Palestine và họ áp đặt cái luật tôn giáo ngoại lai của họ. Vì họ nghĩ rằng có nhiều cái tôn giáo khác nhau sẽ bị ảnh hưởng cái đế quốc của họ. Và họ đã đặt tất cả những tượng thần và xây dựng ở cả những cái vùng của đền thờ. Cho nên làm biến đền thờ thành ô uế và họ loại trừ Do Thái giáo đi. Thì chúng ta thấy là nhà anh em Ma-ca-bê từ năm 170 tới 530 trước Chúa Giê-xu, họ đã không chịu nổi trước cái sự tàn phá Do Thái giáo và triệt tiêu Do Thái giáo như vậy. Thì họ đã nổi lên và họ thà rằng chết vì đức tin. Đối với những dân tộc khác thì họ thấy cái khát vọng về sống là quan trọng, cho nên họ khuất phục. Nhưng mà đối với dân tộc Do Thái, nhất là những người anh hùng này, thì đức tin quý giá hơn chính sự sống của họ nữa. Và họ phải tiếp tục những cái gì mà Thiên Chúa đã cho cha ông của họ. Cho nên chúng ta thấy là cái cuộc chiến đấu mà không có ai giúp cho họ được, chỉ có nhờ vào Thiên Chúa thôi. Và qua đây chúng ta cũng thấy thánh thần của Chúa đã tác động trên những anh hùng mới này. Và nhờ họ, dân đã tìm thấy được cái cảm thức về phẩm giá của mình và cái sứ vụ của dân tộc họ chờ đợi đấng cứu thế đến. Và nhờ những anh hùng giữ vững niềm tin ở giữa một cái đế quốc nó hùng mạnh, và họ chỉ là một cái nhóm nhỏ thôi, không có nghĩa là gì hết, nhưng mà họ vẫn đứng lên chống lại đế quốc Hy Lạp. Nhưng mà thật sự không phải là tất cả đế quốc Hy Lạp mà cái vùng Syria họ đã chiếm đóng. Và nhờ những anh hùng này mà dân đã tìm thấy được cái cảm thức về cái phẩm giá của mình. Nếu không có những người anh hùng này mà 200 năm trước Chúa Giêsu, cái sự tấn công của ông vua Syria Antiochus, thì khi Chúa Giêsu đến không còn Do Thái giáo nữa. Cả gần 200 năm thì ai là những người chờ đợi đấng cứu thế đến? Cho nên qua đó chúng ta thấy cái lịch sử của người Do Thái nó trải qua quá nhiều đau khổ đến độ mà gần như triệt tiêu luôn. Lúc đó đế quốc Roma chưa có chiếm và đế quốc Hy Lạp mới đang hình thành, nhưng mà họ cũng đang phát triển và họ ở quá xa, cũng không có giúp gì được những người này muốn liên kết vấn đề chính trị với Roma, bởi vì Roma họ cũng đi tìm kiếm những cái thể liên kết chính trị, sau này họ mới đánh bại được đế quốc Hy Lạp. Nhưng mà đó là cái thời 100 năm sau. Nhưng giai đoạn này là cái giai đoạn họ phải tự lập và nhờ vào Thiên Chúa mà thôi. Và qua đó chúng ta cũng thấy là cuộc chiến của nhà Maccabee nó cũng là một kiểu mẫu của cuộc thánh chiến. Nhưng mà cái cuộc thánh chiến này cũng cho thấy là cũng không giải quyết được tất cả mọi việc, chỉ là một cái giai đoạn để giữ vững niềm tin thôi. Và những người sau đó bị lôi cuốn vào các vấn đề quân sự, rồi vào thủ đoạn chính trị, mà đã là thủ đoạn chính trị rồi thì dĩ nhiên nó đủ chuyện phải mưu mô xảo quyệt để giữ vững cái vị trí của mình. Và họ là những người quân sự chiến đấu, nhưng mà họ sau đó họ lấy luôn cả cái quyền tế lễ Thiên Chúa nữa, họ điều khiển hết tất cả. Cho nên sau này con cháu của nhà Maccabee đã nhanh chóng trở nên những nhà cầm quyền không có đức tin, và dĩ nhiên cũng ngay cả không có luân lý nữa, vì khi họ đi sâu vào vấn đề chính trị, vấn đề quân sự mà không có đặt trọng tâm vào Thiên Chúa thì họ con cháu sau này nó cũng bị mất đi. Vì vậy có những nhóm người đã sống giữ vững luật lệ thời đó, có những cái nhóm Do Thái như Pha-ri-siêu, họ giữ vững chặt chẽ luật lệ. Có những người họ sống khắc khổ, đi vào trong rừng để tu, để sống, để chép lại lời Chúa. Chẳng hạn như cái nhóm sống tại Qumran gần biển chết. Thì đó là cái thời đại mà trước Chúa Giêsu chỉ 100 mấy chục năm đã có những cái nhóm người họ đặt hết niềm tin ở nơi Chúa và sống nhờ vào lời của Chúa. Để chúng ta đọc vào chương thứ nhất để chúng ta biết cái hoàn cảnh chính trị thời đó, sau khi mà Alexander đại đế đã chết, họ đã chiếm được đế quốc Ba Tư, và Alexander đại đế chết, các tướng lãnh đã chia nhau như thế nào, chúng ta sẽ đọc lần lượt ở chương thứ nhất. Vua Alexander, con vua Philippe người Macedonia, xuất thân từ đất Kitti, đã đánh bại Dario, vua nước Ba Tư và Medi, và đã trị vì thay thế vua Dario. Trước đó vua Alexander đã cai trị Hy Lạp. Sau đó vua đánh nhiều trận, chiếm nhiều thành trì và giết các vua chúa trong vùng. Vua rong ruổi khắp nơi cho đến tận cùng cõi đất, và thu chiến lợi phẩm của nhiều dân tộc. Toàn cõi đất im hơi lặng tiếng trước mặt vua, nhiều khiến nhiều vua sinh lòng khiến cho vua sinh lòng tự cao tự đại. Vua tập hợp một đạo quân rất hùng hậu, chinh phục các miền, các dân và các vương hậu. Họ phải triều cống vua. Sau đó, vua ngã bệnh liệt giường và nghĩ mình sắp chết. Vua triệu tập các viên tướng lừng danh của mình. Đó là những người đã được nuôi dưỡng cùng với vua từ buổi thiếu thời. Rồi vua chia vương quốc cho họ trước khi nhắm mắt. Vua Alexander trị vì được 12 năm thì băng hà. Các viên tướng của vua lên nắm quyền, mỗi người một miền. Sau khi vua băng hà, tất cả đều xưng vương, cha truyền con nối trong vòng nhiều năm, gây ra bao tai họa trên cõi đất. Từ trong bọn này, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh, đó là Antioco Epiphane, con vua Antioco. Vua này đã phải làm con tin ở Roma trước khi làm vua năm 137 theo lịch của triều Hy Lạp. Lúc bấy giờ từ trong Israel đã nảy sinh những đứa vô lại. Chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau. Giống như khi mà người ta đánh chỗ nào thì người ta phải bỏ tiền bạc để mua chuộc một số người theo họ. Và theo một số người đó là họ sẽ làm tay sai cho cái nhóm người này. Giống như khi mà châu Âu mà đánh chiếm các nước châu Phi hoặc là châu Á thì thường có một số người chạy theo họ để được lợi nhuận về tiền bạc chẳng hạn. Và bị họ dùng ngược lại để cai trị chính dân của họ. Nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng. Và từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai họa. Cho nên đó là những đứa vô lại nó nghĩ là ký kết với những người này. Và lúc đó họ đã bị cái ảnh hưởng văn hóa của Hy Lạp ảnh hưởng rồi. Và người Do Thái đã phải chịu một cái sức ép rất là nặng nề. Vì văn hóa Hy Lạp họ giỏi về toán học, về triết học, rồi các môn thể dục thể thao nữa. Và ngay cả Olympic cũng đã phát triển trong thời của văn hóa Hy Lạp này. Những người này thấy lời ấy thật vừa lòng. Một số người trong dân vội đi ý kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại. Thế là họ đã xây một thao trường ở Jerusalem theo thói các dân ngoại. Họ hủy bỏ dấu vết chất bì, chối bỏ giao ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ. Chúng ta biết là lối tập thể dục, thể thao, vận động trường của người Hy Lạp là họ cởi trần cởi truồng ra luôn. Cho nên cái dấu vết chất bì của người ta thì dĩ nhiên sẽ lòi ra là họ thuộc về tập tục của Do Thái. Cho nên họ phải tìm cách để hủy bỏ cái dấu vết đó đi. Chúng ta không biết là thời đó có bác sĩ thẩm mỹ hay làm gì đó mà ở đây có nói tới. Khi vua Antioco thấy vương quyền đã vững, tức là họ chia nhau coi cả cái đế quốc, thì nhóm vua Antioco là coi cái vùng Syria. Chúng ta biết Syria là nó nằm sát với Iran, Iraq, rồi ở phía đông bắc của nước Do Thái. Vua tiến vào Ai Cập với một đoàn quân đông đảo gồm chiến xa, voi, kỵ binh và một đội tàu chiến lớn. Vua giao chiến với vua Ai Cập là Ptolemy. Vua này quay lưng chạy trốn và nhiều người bị tử thương. Họ chiếm đoạt các thành trì kiên cố trong đất Ai Cập và thu chiến lợi phẩm của đất Ai Cập. Vua Antioco trở về sau khi đã đánh bại Ai Cập năm 143 và vua tiến lên đánh Israel. Vua tiến lên đến tận Jerusalem với một đoàn quân đông đảo. Ông ngạo nghễ đi vào thánh điện và chiếm đoạt bàn thờ bằng vàng, trụ đèn và mọi đồ phụ tùng, bàn để bánh tiến, các bình dùng trong lễ rưới, chén, bình hương bằng vàng, bức trướng, các triều thiên, và ông lột hết các vật trang trí bằng vàng ở mặt tiền đền thờ. Ông lấy bạc vàng các vật quý giá, lấy cả các kho vàng, các kho tàng đã được cất giấu mà ông tìm được. Vơ vét tất cả xong, ông trở về xứ sở. Sau khi đã chém giết thật dã man và nói năng hết sức là ngạo mạn, tan tóc bao trùm khắp cõi Israel, thủ lãnh kỳ mục khóc than ai oán, thanh niên thiếu nữ yếu nhược suy tàn, người phụ nữ đâu còn vẻ đẹp, tân lang cất khúc ai ca, tân nương than khóc trốn khuê phòng. Đất rung chuyển vì dân cư trên đó, cả nhà Jacob phải nhục nhã ê chề. Chúng ta thấy đó là cái sức mạnh Antioch, vua Antiocho Epiphanes, vua nước Syria. Khi ông ta hùng mạnh thì ông cả Ai Cập ông còn đánh chiếm để lấy bao nhiêu thứ vàng bạc, thì Palestine là trong cái vùng lãnh thổ của ông rồi. Vì vậy mà đền thờ Jerusalem là nơi người ta phải trang trí bằng vàng bạc, và nhiều người còn gửi tiền bạc vào trong đó để trong đền thánh của Chúa có cái nơi để mà cất giữ, thì họ sẽ lấy hết tất cả những cái kho tàng, những cái gì mà vàng bạc quý giá, cái gì mà lấy được và gây cho mình được giàu sang phú quý thì họ đều lấy hết. Và có ai để bảo vệ những người này đâu, khi mà họ đã chiếm và họ là người chủ, có chủ quyền ở đó. Khi mà Ai Cập cai trị, vua bên Ai Cập cai trị, thì người ta cho dễ dàng về tôn giáo. Còn khi bước vào một cái lãnh vực này, thì người ta độc tài, người ta muốn chiếm tất cả, và ngay cả người ta muốn loại trừ Do Thái giáo hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ thấy những cái bước ở sau để hiểu rõ là cái nền văn minh của Hy Lạp ảnh hưởng tới người Syria, và họ đã phát triển theo lối của Hy Lạp. Và việc mà kiến thiết đền thờ họ đã xây dựng biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ lại bị những cái nhóm này, họ là vua ở Syria và Palestine, bây giờ họ đã chiếm đóng, cho nên là họ lấy hết. Rồi 2 năm sau, vua Antiocho phái một viên tướng lo việc thuế má đến các thành thuộc miền Juda. Ông này đến Jerusalem cùng với một đoàn quân đông đảo. Khi nói với dân, ông giả bộ hiếu hòa và họ đã tin. Rồi bất chợt ông ập vào thành, đánh một đoàn chí tử, tiêu diệt một số đông dân Israel. Ông thu chiến lợi phẩm trong thành, rồi nổi lửa đốt thành, triệt hạ nhà cửa và tường lỵ xung quanh. Đàn bà con trẻ thì bị bắt đi đày, còn súc vật thì chiếm đoạt. Rồi chúng xây lại thành vua David, có tường lũy đồ sộ và vững chắc, có tháp kiên cố và coi như thành lũy của chúng. Ở đó, chúng cho định cư một đám dân tội lỗi, những đứa vô lại, và chúng càng thêm mạnh thế. Chúng tích trữ khí giới và lương thực, tập trung các chiến lợi phẩm lấy được ở Jerusalem và chắc vào đó. Chúng trở nên một cạm bẫy đáng sợ. Đó là ổ phục kích đối với thánh điện, một đối thủ hung ác của Israel mọi thời. Chúng đổ máu vô tội chung quanh thánh điện, làm cho thánh điện ra ô uế. Dân thành Jerusalem thấy chúng liền trốn chạy. Thành thánh nên nơi cư ngụ cho kẻ ngoại bang, nên xa lạ đối với con cái mình. Thành bị chính con cái mình từ bỏ. Thánh điện nên sa mạc hoang vu, các ngày lễ hóa thành tan tóc, các ngày sa bát trở nên nỗi nhục. vinh dự đã biến thành nhơ nhuốc. Xưa càng vinh, nay càng nhục. Xưa cao cả, nay thấp hèn. Đó là cái chiến thắng về quân sự. Bây giờ người ta quyết định chiếm đóng ở đó, và nhiều người thì họ đã bắt đi làm nô lệ và đưa những người đi theo họ nằm ở đó và sử dụng cả đền thánh của Chúa. Rồi vua Antioco ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các mẫu tượng, vi phạm luật sa bát. Vua cũng sai sứ giả đem sắc chỉ đến Jerusalem và các thành miền Juda, truyền phải theo tục lệ xa lạ đối với dân miền này. Cấm không được dâng lễ toàn thiêu, lễ hy tế và lễ rưới trong thánh điện. Phải vi phạm luật sa bát và các ngày lễ. Phải làm cho thánh điện và dân thánh ra ô uế. Đó là cái lệnh của nhà vua muốn loại trừ mọi tôn giáo để chỉ còn một dân duy nhất, và dân Syria họ đã thờ cái các tượng thần như thế nào thì cứ một tôn giáo họ thờ, chỉ còn những tôn giáo khác họ loại trừ. Và đó là cuộc bách hại bắt đầu. Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các đền miếu và xác tế heo và những loài vật ô uế, không được cắt bì cho con trai nữa, phải làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm, đến nỗi quên cả lệ luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không tuân lệnh vua thì phải chết. Trên đây là nội dung chiếu chỉ vua đã ra cho toàn vương quốc. Vua còn đặt những người có nhiệm vụ giám sát toàn dân và truyền cho tất cả các thành ở Juda, không trừ thành nào, phải dâng lễ tế. Nhiều người trong dân đã bỏ lệ luật mà hùa theo chúng. Những người ấy đã làm bao nhiêu điều xấu xa trong xứ, khiến dân Israel tìm nơi ẩn khuất mà nương náu. Ngày 15 tháng Kiếp-liêu, năm 145, vua cho dựng đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ, dâng lễ toàn thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Juda chung quanh Jerusalem. Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương, gặp các sách của bộ luật ở đâu thì đem xé và quăng vào lửa. Bắt gặp sách giao ước ở nhà ai và biết ai còn giữ lề luật thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua. Tháng này qua tháng khác, chúng đàn áp không nương tay những người Israel chúng bắt gặp trong các thành. Ngày 25 mỗi tháng, chúng dâng lễ tế trên bàn thờ chúng đã xây, bên trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Chiếu theo chỉ dụ, phụ nữ nào làm phép cắt bì cho con, thì chúng cột đứa bé vào cổ và đem xử tử. Cả gia đình cùng với những người đã làm phép cắt bì đều bị xử tử. Nhưng nhiều người trong dân Israel vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết, chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm giao ước thánh. Cuối cùng họ đã chết. Một cơn thịnh nộ lớn đe dọa Israel, tức là cả Israel đều bị cái tình trạng là đi vào cuộc bách hại. Và đây là một cái tai hại toàn thể dân tộc Israel vì bỏ những cái lễ nghi cho cắt bì cho con trai. Rồi cả nơi thờ phượng đền thánh Jerusalem họ đều dùng để tế thần của họ hết. Và sức mạnh của họ đang nắm quyền thì dân Do Thái làm gì được đây? Cho nên những người mà trung thành thì họ phải trốn đi chỗ khác và có thể lên rừng núi ở chỗ nào đó để sống xa luật pháp, vì ở tại thành phố thì sẽ bị kiểm soát. Và tuân giữ đạo Do Thái thì sẽ bị tử hình thôi, không có được sống nữa, thì cho nên họ phải chạy trốn. Và như vậy chúng ta thấy cái khủng hoảng nội tâm cho người Do Thái trước tiên. Người Do Thái tiếp cận với một cái nền văn minh ngoại giáo thì có một số đã đi theo cái nền văn minh ngoại giáo. Nó cái nền văn minh này nó phát triển và bao nhiêu cái trường học họ cũng dạy tiếng Hy Lạp, về toán học, về tất cả chữ viết của Hy Lạp. Cho nên tới thời của các tông đồ là người ta biết tiếng Hy Lạp, cũng giống như giai đoạn bây giờ người ta học tiếng Anh vậy. Đã, vì nó là cái ngôn ngữ để người ta làm ăn, người ta sinh sống và giao tiếp với nhau. Cho nên họ dùng cái tiếng Hy Lạp, họ muốn thống nhất là và về tôn giáo, về văn hóa được áp đặt. Thì có một số người đã chạy theo. Người Do Thái bây giờ họ phải trả cái giá trước cái sự tiến bộ của đế quốc Hy Lạp. Và có những ông vua độc tài như Antioco này. Những cái thời này thì nhiều người sẽ bị tử đạo. Mà chúng ta sẽ đọc rõ hơn ở trong sách thứ hai của Maccabê. Không phải là thứ hai là nối tiếp cuốn một, nhưng mà sách thứ hai này viết nhiều cái sự tích về những cuộc tử đạo. Còn sách thứ nhất theo lịch sử, người ta trình bày cho chúng ta những cái nguyên nhân và cái cuộc chiến mà có sách Maccabê này. Nền văn minh của Hy Lạp thực sự, nếu mà người ta biết sử dụng, biết học mà để phục vụ cho Do Thái giáo thì đó là một điều tốt. Bởi vì cái sự hiểu biết về khoa học, kỹ thuật, về toán học, về triết học sẽ giúp cho họ cái nhìn sâu xa hơn về thần học của Do Thái giáo. Và đó là một cái chiều kích mà những người được Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn thì họ mới dùng cái văn chương của Hy Lạp để họ dẫn đưa tới cái niềm tin vào Thiên Chúa. Cho nên bây giờ thì họ phải đối đầu với một cuộc bách hại, và có một số người thì lại chạy theo cái nền văn minh của Hy Lạp và lại bỏ đạo đi. Thì cái đó là cái thời nào cũng có một số người như vậy, và cũng có những người trung tín nhưng mà lại quá bảo thủ, thì nó lại làm cho không có một cái hướng đi rõ ràng. Một là có sự chia rẽ giữa những người bỏ đạo và những người trung tín, mà không có một cái nhóm khôn ngoan hơn như sau này phát triển như nhóm Sadduce, mà nhóm đó thì lại không tin cái sự sống lại, bởi vì họ theo cái văn hóa của Hy Lạp, thì họ lại lý luận theo cái văn hóa của Hy Lạp, lại mất đi cái niềm tin vào sự sống lại. Thì chính trong sách Maccabê chúng ta sẽ thấy cái niềm tin vào sự sống lại của họ. Cuộc bách hại bây giờ nó có một cái tổ chức, và ông vua độc tài muốn họp tất cả các phe nhóm ở bên trong đế quốc của mình. Cho nên đối với họ, tôn giáo gây chia rẽ. Hơn nữa, lương tâm của những người tự do xem ra nguy hiểm cho họ, cho đế quốc của họ. Cho nên họ bách hại đạo, và họ triệt tiêu những ai mà trung thành với Do Thái giáo. Và các tôn giáo khác thì họ ngã theo một cách dễ dàng rồi, vì cùng tôn thờ những cái tượng thần. Vì vậy những ai chủ trương phụng thờ Thiên Chúa và sống theo lương tâm mình thì gặp ông vua độc tài này, ông chống đối. Và như vậy cuộc tấn công và việc nhạo báng công việc đạo đức của người Do Thái không phải chỉ có lời nói, mà bây giờ là một cuộc bắt hại tất cả những ai tin, những ai giữ giao ước của Chúa. Và từ đó nhà Maccabê mới nổi lên. Chúng ta đọc cái chương 2 để chúng ta thấy nhà Maccabê. Bây giờ ông Mát-tích-gia, con ông Gioan xuất hiện. Ông Gioan là con ông Simeon, tư tế thuộc dòng dõi ông Gioarib. Ông Mát-tích-gia đã rời Jerusalem đến cư ngụ ở Modin. Ông có 5 người con trai. Ông Gioan biệt danh là Gabdi, ông Simon cũng gọi là Thapsi, ông Juda cũng gọi là Maccabe, ông Elaja cũng gọi là Âu Aran, ông Jonathan cũng gọi là Áp Phúc. Khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Juda và Jerusalem, ông Mát-tích-gia thốt lên: khốn thân tôi, chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai họa dân tôi và tai họa thành thánh phải chịu, và để ngồi đó mà nhìn thành thánh bị nộp vào tay quân thù, nhìn thánh điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang. Đền thờ của thành giống như một người mất hết vẻ vinh quang, mọi vật dụng làm cho thành được vinh quang bị tước đoạt mất rồi. Trẻ thơ bị giết ngoài đường phố, thanh niên gục ngã vì gươm quân thù. Có dân nào lại không được hưởng một phần cung điện làm gia nghiệp, không chiếm đoạt chiếc lợi phẩm của thành? Tất cả vẻ tráng lệ của thành đã bị cướp đi, thành mất hết tự do, trở nên nô lệ. Nơi thành, nơi thánh huy hoàng xưa là niềm vinh dự của chúng ta, nay trở thành hoang phế. Chư dân đã làm cho nơi thánh ra uế tạc, chúng ta còn sống nữa làm gì? Cho nên ông Mát-tích-gia và các con đã xé áo mình ra, mặc áo vải thô mà để tang. Họ đau đớn vô cùng. Và chúng ta nhìn thấy cái phản ứng của họ khi thấy những người đi lên tế thần, đi theo cái nhóm của vua Antioco. Các viên chức của vua Antioco, những người có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái chối đạo, đã tới thành Modin để tế thần. Nhiều người Israel đã đến theo chúng, nhưng ông Mát-tích-gia và các con thì họp lại thành nhóm riêng. Các viên chức của vua lên tiếng nói với ông Mát-tích-gia rằng: ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Giu-đa và các người còn lại ở Jerusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Ông Mát-tích-gia lớn tiếng đáp lại: cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lệ luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân lệnh đức vua mà xóa bỏ thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải, vẹo bên trái. Ông vừa dứt lời thì có một người Do Thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở Modin theo như chỉ dụ của vua. Trước cảnh tượng đó, ông Mát-tích-gia bừng lửa nhiệt thành. Ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua và có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lệ luật giống như ông Binh Khát trong vụ Dimri con của Salu. Rồi ông Mát-tích-gia rảo khắp thành và hô lớn tiếng: ai nhiệt thành với lệ luật và tuân giữ giao ước, hãy theo tôi. Sau đó, ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. Đó là họ bắt đầu đi vào bưng biển để lập cái đội quân riêng, tôn thờ Chúa và giữ vững cái niềm tin của mình. Bắt đầu từ đó là nhà Maccabe đã kêu gọi và những ai trung thành với giao ước thì họ đã đi vào trong những bưng biển để sống xa những cái thành của họ, bởi vì nhà vua sẽ đưa quân tới kiểm soát hết tất cả và những người chống đối họ sẽ giết chết. Bây giờ nhiều người Do Thái muốn sống công minh chính trực đã xuống hoang địa và lập cư tại đó, cả vợ con súc vật cùng đi với họ để tránh những tai họa đang đè nặng trên họ. Người ta báo tin cho các viên chức của vua và binh lính đồn trú tại Jerusalem, thành vua David. Có những người đã chống lại lệnh vua đi xuống hoang địa tìm nơi ẩn núp. Một đoàn quân đông đảo đuổi theo và bắt kịp họ. Chúng dựng trại trước mặt họ và chuẩn bị giao chiến vào ngày sắp tới. Chúng bảo họ, thế là đủ rồi, hãy đi ra và làm theo lệnh của đức vua thì các ngươi sẽ được sống. Họ trả lời, chúng tôi sẽ không đi ra, cũng chẳng làm theo lệnh của vua mà vi phạm luật ngày Sa-bát. Chúng liền ập vào đánh họ, nhưng họ không đánh trả, không ném một hòn đá nào vào chúng, cũng không chặn đường vào nơi ẩn núp. Họ nói, nào chúng ta cùng chết để giữ trọn luật của chúng ta. Có trời đất chứng giám là chúng ta bị giết một cách bất công. Thế là chúng tấn công họ vào chính ngày Sa-bát. Họ đã chết cùng với vợ con và súc vật. Số người chết khoảng 1.000. Tại vì ngày Sa-bát họ không có dám làm việc xác, không có dám chiến đấu. Và cái đó là một cái đau thương khi họ giữ luật một cách mù quáng mà không có tự biết tự vệ. Người ta nhằm vào ngày Sa-bát mà tấn công thì bảo đảm dân của họ sẽ chết hết, không còn người nào hết. Cái nhóm người này họ đã trung thành với lề luật, nhưng mà họ có bổn phận phải tự vệ khi người ta tấn công họ, thì đó là cái bổn phận để bảo vệ sự sống của mình. Khi hay tin đó, ông Matthias và các bạn đau đớn vô cùng. Họ bảo nhau, nếu tất cả chúng ta cứ làm như anh em chúng ta đã làm, nếu chúng ta không chiến đấu chống lại dân ngoại để bảo tồn sự sống và các tập tục của chúng ta, e rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ quét sạch chúng ta khỏi mặt đất. Vậy ngày hôm ấy họ quyết định, bất cứ người nào đến tấn công chúng ta vào ngày sắp đó, chúng ta sẽ ứng chiến để không phải chết như các anh em chúng ta đã chết trong các nơi ẩn núp. Bây giờ, nhóm Kha-Sidim gồm những người mạnh mẽ can trường trong Israel và mọi người tự nguyện trung thành với lề luật đã kề vai sát cánh họ. Tất cả những người đang trốn tránh tai ương cũng liên minh với họ và làm cho họ trở nên mạnh thế. Họ hợp thành một đạo binh, họ phẫn nộ đánh quân tội lỗi và căm tức đánh phường vô đạo. Đám còn lại thì trốn sang phía dân ngoại để được sống. Ông Matthias và các bạn rảo quanh khắp nơi, phá đổ bàn thờ, bắt phải làm phép cắt bì cho những trẻ em nào chưa được cắt bì mà họ gặp thấy trên lãnh thổ Israel. Họ đánh đuổi bọn người ngạo mạn, mọi việc vào tay họ đều trôi chảy. Họ đã giành lại lề luật từ tay dân ngoại và vua chúa, không để cho kẻ tội lỗi thắng thế. Rồi sau đó ông cha là Matthias này ông qua đời, thì những đứa con nó đã tiếp tục cái tinh thần của người cha. Gần đến ngày ông Matthias qua đời, ông nói với các con, bây giờ là thời của ngạo mạn, lăng mạ, đảo điên và lôi đình thịnh nộ. Vậy giờ đây hỡi các con, hãy bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ giao ước của tổ tiên chúng ta. Hãy nhớ lại sự nghiệp các bậc tổ tiên đã thực hiện vào thời các ngài, các con sẽ được vinh quang, hiển hách và lưu danh muôn thuở. Ông Abraham lại không được kể vào là người trung tín hơn trong cơn thử thách và chẳng được kể là người công chính đó sao? Ông Giuse đã giữ mệnh lệnh trong buổi khốn cùng và đã trở nên chúa Ai Cập. Ông binh khác cha ông chúng ta vì được lửa nhiệt thành nung nấu nên đã đón nhận giao ước bảo đảm chức tư tế đời đời. Ông Giosuê vì đã hoàn thành sứ mạng nên đã trở thành thủ lãnh dân Israel Ông Caleb vì đã làm chứng trong đại hội nên đã được phần gia nghiệp trong xứ. Vua David vì lòng mộ đạo nên đã được ngai báu làm gia nghiệp muôn đời. Ông Elia vì được lửa nhiệt thành với lề luật nung nấu nên đã được đưa lên đến tận trời. Khanania, Azaria và Misael vì tin nên đã thoát khỏi ngọn lửa hồng. Daniel vì chính trực nên đã thoát khỏi nanh sư tử. Vì vậy các con hãy tâm niệm rằng từ đời này qua đời khác, hết những ai đặt hy vọng vào Thiên Chúa sẽ không bị suy tàn. Đừng sợ những lệnh truyền của con người tội lỗi ấy, vì vinh quang của nó sẽ biến thành phân thành giòi, biến thành phân thành giòi, tức là nó tiêu tan chẳng còn gì. Những người có quyền thế nhưng mà rồi cũng phải chết, rồi cũng phải tiêu tan chứ đâu có tồn tại mãi được. Hôm nay nó tự cao tự đại, nhưng ngày mai chẳng còn thấy nó đâu, vì nó đã trở về tro bụi và dự định của nó cũng tiêu tan. Các con ơi, vì lề luật mạnh đạo lên, can đảm lên nào, nhờ lề luật các con sẽ được vinh quang. Đây Simeon, người anh em của các con, cha biết nó là người mưu lược. Các con hãy luôn nghe lời nó, chính nó sẽ là cha của các con. Còn Juda Maccabe, mạnh mẽ can trường như thuở bé, chính nó sẽ là thủ lãnh của các toán quân của các con, và nó sẽ cầm quân giao chiến với dân ngoài. Phần các con, hãy quy tụ lại hết mọi người tuân giữ lệ luật và hãy trả thù cho dân của các con. Hãy giáng trả cho dân ngoài oán thù chúng đã gây ra, và đã hãy gắn bó với điều lệ luật truyền dạy. Bây giờ ông Matisya chúc phúc cho các con, rồi về sum họp với tổ tiên. Ông qua đời năm 146 và mai táng trong phần mộ tổ tiên ở Modin. Phần dân Israel khóc thương ông thảm thiết. Thì ông ra đi, nhưng mà ông để lại cái tinh thần bảo vệ cho cái niềm tin của người Do Thái. Rồi sau đó ông Juda Maccabe bắt đầu đứng ra làm thủ lãnh những người Do Thái từ năm 166 tới năm 160 trước Chúa Giêsu. Xin mời đọc ở chương 3. Ông Juda cũng gọi là Maccabe, con ông Matitia, đứng lên thay cha. Tất cả anh em ông và mọi người thuộc phe của cha ông đều ủng hộ ông, và họ phấn khởi tham gia cuộc kháng chiến của dân Israel. Ông đã làm cho dân mình được tiếng tăm lừng lẫy. Ông mặc áo giáp như một vị anh hùng, mình mang đầy vũ khí. Ông giao tranh nhiều trận và vung gươm bảo vệ trại quân. Khi hành động, ông giống như sư tử. Như sư tử con rống lên săn mồi, phát hiện ra quân vô đạo, ông liền đánh đuổi và phóng hỏa, đốt những kẻ gây rối trong dân. Quân vô đạo co rúm lại vì nỗi kinh hoàng ông gây ra cho chúng. Mọi kẻ làm điều gian ác phải thắt yên bác đạo, và cuộc giải phóng trôi chảy nhờ tay ông. Ông làm cho vua chúa phải ngậm đắng nuốt cay nhờ chiến tích của ông. Tổ phụ Gia-cóp được vui lòng thỏa dạ. Tới muôn đời, nhắc nhở đến ông vẫn còn là một mối phúc. Ông rong ruổi các thành xứ Juda để tiêu diệt những quân vô đạo, và hướng cơn thịnh nộ ra khỏi Israel. Tiếng tâm ông vang lừng đến tận cùng cõi đất. Ông quy tụ lại những người sắp tiêu vong. Nên sau cái cuộc cái chết của ông Matija đó, thì các con ông là Juda là lãnh đạo cuộc kháng chiến này. Và từ ba thế kỷ, các tín hữu hoàn toàn đã chú tâm vào các hoạt động phụng tự, nhưng mà cái hoàn cảnh đã dẫn đến cái chỗ đổi thay, vì đế quốc Hy Lạp đã chiếm rồi, các tướng lãnh họ đã chia các cái vùng của người Hy Lạp, đế quốc của Hy Lạp sau thời Alexandria, và gặp những người mà độc tài mà họ đã nắm chiếm một cách tất cả những cái vùng chung quanh, và bắt buộc phải tùy theo cái tôn giáo cũng như cái tổ chức để trở nên một với nhau, thống nhất ở trong đế quốc và gây ra cuộc bách hại này. Và họ đã chiến đấu để cho thấy là dân tộc Do Thái nó khác với những dân tộc khác, mà họ sống trong cái niềm tin của họ. Và đứng trước cái cuộc chiến là không có cân sức được, một bên thì quá hùng mạnh, một bên là giống như châu chấu đá voi, chẳng là gì hết. Nhưng mà họ giữ vững được cái niềm tin của họ. Thiên Chúa có thể ban chiến thắng cho cái nhóm người chống lại cái đoàn người đông đảo đầy quyền lực kia. Và cũng như vua David đã từng chiến đấu chống lại một cái người khổng lồ Goliath ở trong sách thứ nhất Samuel chương 14 và chương 17. Chúng ta để thấy cái sức mạnh của những người có niềm tin vào Chúa, họ vẫn giữ vững được cái niềm tin của mình giữa bao nhiêu cái thử thách. Và chúng ta đọc tiếp những cái thắng lợi ở bước ban đầu. Apollonio quy tụ dân ngoại cùng với một đoàn quân hùng mạnh từ Samari để giao chiến với dân Israel. Được tin ông Judah đang nghênh chiến, ông đánh bại và giết chết Apollonio. Nhiều người bị tử thương, còn đám sống sót thì trốn chạy. Quân Israel thu chiến lợi phẩm của mình. Còn ông Judah thì lấy thanh gươm của Apollonio và dùng gươm đó để chiến đấu suốt đời ông. Nghe biết là ông Judah đã tập hợp quanh mình đông đảo quần chúng cùng với những người trung thành và sẵn sàng chiến đấu. Serom, tướng chỉ huy quân đội Syri, tự nhủ, ta phải làm cho dân ta lừng lẫy và ta sẽ được vinh hiển trong vương quốc này. Ta sẽ giao chiến với Judah trong cùng với dân ở đó là bọn người đã coi thường lệnh vua. Vậy ông ta đã lên đường giao chiến, cùng đi với ông có một đoàn quân hùng mạnh gồm những kẻ vô đạo để tiếp tay với ông trả thù con cái Israel. Khi chúng tiến đến gần đèo Bet Horon thì ông Juda đem theo một nhóm người ra nghênh chiến. Vừa thấy đoàn quân đến nghênh chiến với mình, những người này nói với ông Juda: chúng ta chỉ có một nhóm người thì làm sao có thể đương đầu nổi với một số đông hùng mạnh như thế kia? Chúng ta lại mệt lử vì cả ngày nay chưa ăn uống gì. Ông Juda nói: nhiều người mà bị rơi vào tay một ít người, chuyện đó cũng dễ thôi. Vả lại, đối với trời, dùng nhiều người hay ít người mà cứu thoát cũng chẳng khác nhau. Bởi vì người ta thắng trận không phải nhờ số quân đông đảo, nhưng là nhờ trời ban sức mạnh cho. Chúng nó đến đánh chúng ta thật bạo ngược gian tà, nhằm tiêu diệt chúng ta và vợ con chúng ta, rồi cướp bóc chúng ta. Còn chúng ta giao chiến để bảo toàn sinh mạng và các tập tục của chúng ta. Chính trời sẽ nghiền nát chúng nó trước mặt chúng ta. Vậy nên đừng sợ. Nói xong, ông bất thần xông vào chúng. Sê-rôn cùng với đoàn quân bị nghiền nát trước mặt ông. Quân Israel đuổi theo chúng từ Bet-Horon cho đến đồng bằng. Khoảng 800 người bọn chúng đã ngã gục. Số còn lại chạy trốn sang đất người Philistin. Thiên hạ bắt đầu sợ ông Juda và các anh em. Các dân tộc chung quanh đều kinh hãi. Tiếng tăm ông Juda đồn đến tai vua. Chư dân bàn tán về những trận đánh của ông. Ông có một sức mạnh và một cái tài dũng lực trước cái những cái trận đánh. Và ông Juda này, chúng ta biết ngày xưa khi mà giết được chủ tướng thì cái đoàn quân nó bị tan rã nhanh hơn, bởi vì không còn người điều khiển nữa. Và khi mà thấy chủ tướng mà chết rồi thì tự động là một số bỏ chạy, bởi vì chủ tướng mà đã bị tấn công, mà chủ tướng thì có nhiều người bảo vệ, mà bị tấn công rồi thì không có làm gì có thể chiến đấu được nữa. Và qua những cái câu chuyện của thời xưa, chúng ta biết là có những người hùng mạnh dù có bao nhiêu người tấn công họ, họ đều có thể vượt vòng vây được. Và đó là cái cuộc chiến đấu của ngày xưa. Khi mà có những tướng hùng mạnh thì cái cuộc chiến thắng nó dễ dàng hơn. Mà khi ra trận, những người mà không có đủ sức mạnh mà sợ sệt là đã thua cuộc ngay từ đầu rồi. Và dĩ nhiên là người ta dùng những cái đoàn quân nhỏ ở chung quanh để tấn công. Và khi mà không có được thì vua Antioch dĩ nhiên cho những tướng lãnh và đông quân hơn, thì cuộc chiến càng ngày nó càng ác liệt. Và người ta tìm cái địa thế, Maccabe, Judah Maccabe phải dùng cái địa thế, bởi vì mình ít người mà họ đánh theo cái lối biển người thì không có thể nào mà chiến đấu được. Ông đã lựa những cái địa điểm mà nó có nhiều núi đá, hang hốc, rồi đánh du kích hoặc là đánh từng nhóm người, và nhất là ông nhắm vào các chủ tướng để mà đánh, thì dĩ nhiên là ông dễ chiến thắng hơn. Còn nếu mà đối đầu mà 1.000 người mà đối đầu với cả 1.000.000 người thì làm sao mà đánh được. Nhưng mà cả 1.000.000 người nếu đi vào một cái đường hẻm, vào một cái thế của vách núi, đường hẻm và quanh co hiểm trở, thì dĩ nhiên cả đoàn quân không đánh biển người được, thì ông có thể tiêu diệt từ từ và làm cho cái đoàn quân đó bị sợ hãi. Nhất là đi vào những cái trận thế mà người ta hay nói là bát quái trận, đi vào các cái lùm cây mà không có điều khiển được nữa, người lính thì chạy tứ tán, rồi những người mà làm chủ tình hình bên này ít người, họ lẩn trốn ở chỗ nào không thấy họ, nhưng mà họ cứ bắn xẻ từng từng người lính của bên kia, thì cái đoàn bên kia cứ thấy đi một lúc thấy lính của mình, phe của mình chết, mà lính bên kia không thấy đâu, rồi ngay cả chủ tướng cũng bị đánh chết nữa, thì đoàn quân đó nó bị gục ngã và thua cuộc nhanh chóng lắm. Chúng ta nghe tiếp ở chương 3 câu 27. Nghe biết những chuyện đó, vua Antiochus đùng đùng nổi giận, sai người đi tập hợp toàn thể quân đội trong vương quốc thành một đoàn quân rất hùng hậu. Vua mở kho báu, phát lương cả năm cho quân đội và truyền lệnh cho họ phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Vậy khi vua thấy bạc trong trong các kho không đủ phẩm vật mà miền triều cống ít lại, do những mối bất hòa và tai ương vua gây ra trong xứ này, vì đã dẹp bỏ các tục lệ có từ xưa, vua sợ không có gì để chi dùng và ban phát như đã xảy ra nhiều lần. Vì xưa nay vua vẫn là người hào phóng vượt hẳn các vua trước. Tâm hồn vua vô cùng bối rối, vua quyết định sang Ba Tư lấy phẩm vật các miền triều cống và thu thật nhiều bạc. Vua để cho Lysia, một người danh giá thuộc hoàng tộc, trông coi mọi việc trong nước, từ sông Euphrates cho đến biên giới Ai Cập, và nuôi nấng con vua là Antiochus cho đến khi vua trở về. Vua trao cho ông một nửa số quân cùng với voi và truyền cho ông thi hành mọi quyết định của mình, nhất là về vấn đề dân cư ở Judea và Jerusalem. Vua truyền cho ông đem quân đến đánh dân ấy, đánh đập tan và quét sạch lực lượng Israel, cũng như số còn sót lại ở Jerusalem, khiến chẳng ai nhắc đến họ ở nơi đó nữa. Rồi cho những người ngoại bang được đến định cư trong khắp lãnh thổ của họ, đồng thời chia đất họ thành từng phần. Vua đem theo một nửa số quân còn lại, và năm 147, vua rời kinh đô Antiochia lên đường. Vua vượt sông Euphrates và băng qua các miền thượng du. Đó là hai bên là chia nhau cái quân đội để chiến đấu. Còn ông thì tiến ra phía bên Babylon, bên Ba Tư để mà chiếm kiếm nhiều vàng bạc tài sản nữa. Và chúng ta thấy sau đó tướng Nicanor và gốc Giác đã đem quân Syri tới miền Juda. Ông Lycia đã chọn Ptolemy, con của Dorimene, Nicano và gốc Giác, những người thế lực trong số bạn hữu của vua, và cùng với họ, ông sai 40.000 bộ binh, 7.000 kỵ binh tiến đến Juda và tàn phá miền ấy theo lệnh của vua. Họ ra đi cùng với cả đoàn quân và đến đóng trại ở gần Emau, thuộc miền Sơ-phê-la. Đám con buôn trong miền ấy nghe đồn về chúng, liền đem theo nhiều, rất nhiều vàng bạc và cả xích sắt đến chỗ đóng quân để mua con cái Israel làm nô lệ. Là họ nghĩ rằng đánh ở sau là họ sẽ mua những người Do Thái bị thua cuộc để làm bắt về làm nô lệ, còn những người đàn ông thì bị lính đánh chết. Đó là cái hy vọng của họ thôi. Một đội quân Syria và Philistine cùng tiến đến nhập đoàn với chúng. Ông Juda và các anh em thấy tai họa gia tăng, quân đội ngoại bang chiếm đóng lãnh thổ, đồng thời được biết lệnh vua truyền phải tiêu diệt toàn dân Israel. Họ bảo nhau, ta phải phục hồi dân ta đang bị suy sụp và hãy chiến đấu để bảo vệ dân tộc và nơi thánh của ta. Cộng đoàn được triệu tập để chuẩn bị giao chiến, để cầu nguyện và nài xin lòng trắc ẩn. Jerusalem không người cư ngụ, như sa mạc hoang vu, dân thành không một ai qua lại, thánh điện bị giày xéo, thành lũy trở thành nơi ở cho người ngoại bang, nên lữ quán cho dân ngoại mất rồi. Nhà gia cóp không còn hân hoan, đã im bặt tiếng kèn tiếng sáo. Đó là cái nỗi lo sợ của họ. Và sau đó chúng ta biết là người Do Thái đã họp nhau để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Chúng ta sẽ tiếp tục vào cái bài kế tiếp. Giờ đây xin mời chúng ta bắt đầu giờ kinh kính lòng thương xót Chúa.